nước phương Đông, tất nhiên là Phật A Súc đó. Ông bà kể nói rằng thường nghe danh hiệu Phật A Súc nên hướng về phương Đông mà cầu ngài. Hôm nay xét nét kỹ mới hay, nếu tâm bất động tự nhiên đến. Mình thường mình nghe nói là Phật A Súc, A Súc tất nhiên là Phật bất động ở cõi nước ở phương Đông, cho nên là luôn luôn là hướng về phương Đông để mà cầu ngài, để niệm rồi để mà sanh về cõi nước của ngài. Nhưng ở đây ông Bàn Quẩn á, ông nói bây giờ xét kỹ lại á mới thấy rõ, nếu tâm bất động thì tự nhiên đến, khỏi cần phải qua tới phương Đông. Bởi vì Phật A Súc tức là Phật bất động, bất động thì tâm mình bất động thì ngay đó thì tự đến rồi. Ở đây mà cầu đi qua phương Đông thì sao, động rồi thì ra cũng không thấy được Phật bất động. Còn ngay đây mà tâm bất động thì liền thấy Phật A Súc liền. Thành ra như vậy để thấy ngay được mình thôi. Rồi có vị khác thì có câu Di Đà trí tánh tự thể như như, sẵn có xưa nay chẳng thiếu dư. Mặt thật xưa nay ai khám phá, đông tây qua lại thải gặp y. Nghĩa là nó cái trí tánh Di Đà đó, thể nó là như như, không có động, không có thêm, không có bớt gì, cho nên sẵn có xưa nay không có thiếu, không có dư gì hết. Thì như vậy nếu mà ngay đây á khám phá được cái mặt thật xưa nay của mình đó, tức là bản lai diện mục đó, thì đông tây qua lại mặt tình, nghĩa là qua lại tới lui đó thải đều gặp hết, khỏi phải qua tới cực lạc. Thì như vậy đây là muốn nói là tức tâm tức Phật đó, ngay đây thì thấy lại liền chứ không có tìm ở bên ngoài. Còn mình nghe là mắc kẹt không, theo cái tên rồi cái thì kẹt trên cái tên đó, cho nên rồi tìm thì nó càng nghĩa là xa, phải không? Cho nên ở đây nếu mà mình còn thấy có cái mà gọi là cái Phật mà để tức đó, tức là còn ngầm có cái thứ hai ở trong đó, tức là có cái Phật để tức nhưng còn có cái thứ hai trong đó, mà có thứ hai tất nhiên là chưa thật thấy, cho nên phải hiểu kỹ cho đó. Do đó đây ngài muốn nhấn mạnh lại, nếu mà nó ngoài tâm mà có Phật á thì bây giờ Phật ở đâu, ở đâu mà thấy? Như vậy thì ngoài tâm đã không có Phật thì đâu khởi cái thấy Phật? Đã ngoài tâm không có Phật rồi còn khởi cái thấy Phật chi nữa? Cho nên cái thấy Phật đây cũng gọi là cái Phật kiến, hay là cái kiến chấp về Phật, cái thấy về Phật. Cho nên đã Phật là Phật rồi còn thêm cái gì nữa? Cho nên có cái câu mà gọi là văn thù mà vừa khởi Phật kiến pháp kiến đó thì liền bị dời đến hai ngọn núi Thiết Vi. Nghĩa là văn thù vừa khởi cái thấy Phật, cái thấy pháp đó thì liền ngay đó là bị dời đến hai ngọn núi Thiết Vi. Thiết Vi tức là cái núi gì? Thiết Vi đó là chỉ cho cái chỗ địa ngục, cái chỗ mà tối tăm u minh, cho nên cái bài kệ Hô Chuông có câu gọi là Thiết Vi u ám đó. Trong đó là u ám mờ mịt. Thì như vậy văn thù là căn bản trí, mà vừa khởi cái thấy Phật, vừa khởi cái thấy pháp thì liền rơi vào hai bên mờ mịt. Bởi vì vừa khởi cái thấy Phật thì liền có chúng sanh kế bên, có thấy Phật tất nhiên là có thấy chúng sanh, mà như vậy tức là rơi vào phân biệt, cho nên trái với căn bản trí. Do đó mà gọi là văn thù liền bị dời đến hai con núi Thiết Vi liền. Cho nên ở đây nói rằng đặt ngoài tâm không Phật rồi thì còn ở đâu mà khởi lên cái thấy về Phật nữa? Hiểu chỗ này thì mấy mình đệ thấy rõ ở trong kinh Lăng Nghiêm mà cũng có cái đoạn mà nói về phi tức phi ly đó, thì Phật bảo là ông là văn thù rồi mà ông còn bảo là tức văn thù nữa thì sao? Nếu ông là văn thù rồi còn nói tức văn thù nữa tức là sao? Tức là có cái văn thù thứ hai nữa mới tức, phải không? Chứ còn là mình là văn thù thôi, còn nói tức văn thù nữa thì tất nhiên có cái văn thù thứ hai nữa. Thì đây cũng vậy, còn nói tức Phật nữa tức là còn có cái thứ hai nữa. Cho nên ở đây phải hiểu như vậy đó, là để mình phải thấu qua được cái văn tự, cái chữ nghĩa. Chứ nhiều khi rồi mình nghe rồi cái mình tưởng đâu hiểu rồi hài lòng trên đó, nhưng mà rốt cuộc rồi thì chưa có thật thấu suốt, nhưng mà lại tự hào, thì cái đó là cái nó che lấp mình. Ở đây ngài mới nói tiếp: để tương cuốn hoặc bất năng liễu bổn tâm, bị đà vô tình vật nhiếp vô tự do, nhược giả bất tính tự cuốn vô ích, Phật vô quá hoạn, chúng sanh điên đảo, bất giác bất tri tự tâm thị Phật, nhược tri tự tâm thị Phật, bất ưng tâm ngoại mít Phật. Tức là sao? tất nhiên là lần lượt mà dối gạt nhau, chẳng có thể thấu rõ được bản tâm, bị cái vật vô tình nó thu nhiếp, không có tự do. Nếu mà cũng chẳng có tin là tự cái dối gạt vô ích, tức là tự dối gạt mình vô ích. Phật không có lỗi lầm, chúng sanh điên đảo, chẳng hay chẳng biết tự tâm là Phật. Chứ còn nếu mà biết tự tâm là Phật thì chẳng nên ngoài tâm mà tìm Phật. Đây là nói lại, ngài nói vì không rõ đó cho nên là lần lượt dối gạt nhau, không có thể thấu rõ được cái bản tâm của mình, rồi bị những cái vật vô tình á nó thu nhiếp, không có cái phần tự do. Còn nếu mà tin, nếu ngay đó mà rõ như vậy đó mà cũng không có tin á, thì như vậy tức là tự mình dối gạt mình. Chứ còn Phật á thì không có lỗi lầm, do chúng sanh nó điên đảo thôi, tức là điên đảo không hay không biết tự tâm mình là Phật. Chứ còn nếu biết á thì khỏi cần, chứ không còn chạy tìm bên ngoài nữa. Thì như vậy lần lượt dối nhau là sao? Tất nhiên là không thấu rõ lại chính mình đó, rồi cho nên rồi cứ dạy người nghe là đi tìm bên ngoài, không tìm Phật bên ngoài đó, cho nên gọi là lần lượt dối nhau. Thấy ở bên ngoài là quên mất cái thể sẵn có nơi mình, cho nên đó gọi là bị lệ thuộc, lệ thuộc cái vật bên ngoài, rồi nó mất cái phần tự do. Cũng như là mình bị những cái tên đó nó lừa, nghe nói Phật thì mình nghĩ đến cái gì, nghe nói Phật á thì liền nghĩ đến Phật Thích Ca, phải không, Phật Di Đà, hoặc nghĩ đến cái tướng hào quang, phải không, đó, cái tướng sáng rỡ đó. Cho nên đó gọi là bị những cái vật bên ngoài nó thu nhiếp mà không có phần tự do. Rồi người này, mình không hiểu là mình lại dạy người khác nữa, cho nên gọi là lần lượt nó dối gạt nhau, chứ còn không thấy được cái lẽ thật đó. Cho nên mới gọi là bị vật vô tình nó thu nhiếp đó. Nếu mà ngay đó cũng không tin thì đó là mình tự dối gạt mình. Như vậy thì ngay đó là mình tự coi như tự gạt mình thôi, rồi nghĩa là làm lầm thêm người khác nữa. Chứ còn sự thật thì Phật là không có lỗi lầm, nghĩa là Phật vốn không có mê, Phật thì đâu có từng mê. Nhưng mà vì chúng sanh điên đảo, tức là chúng sanh tự nó lầm lẫn, cho nên thành trái Phật